Phật và nụ cười. Qua những kinh điển Đại Tiểu Thừa ghi lại cuộc đời Đức Phật trong suốt 49 năm du hóa, chúng ta có được một hình ảnh linh động về đấng đạo sư. Nét độc đáo nhất trong nhân cách của Ngài là Ngài không bao giờ mất bình tĩnh. Ngài luôn luôn giữ được phong độ dù gặp những gian nguy sỉ nhục. Nhưng một nét độc đáo khác của Phật là Ngài rất ít khi cười lớn mà chỉ mỉm nụ cười nhiệm màu. Vì thế, mỗi khi Ngài cười lớn là cả một đại sự nhân duyên. Nụ cười ấy phóng ra muôn vàn ánh quang minh, vốn là một thứ ngôn ngữ, một cách truyền thông chân lý Ngài đã chứng cho các vị Bồ Tát cao cấp. Đối với kẻ phàm tục chúng ta, nụ cười của Phật bởi thế đã trở thành một cái gì hết sức huyền bí, vô cùng quyến rũ. Nhìn những tượng tranh trình bày tôn dung Ngài, lẽ dĩ nhiên không phải những bức tượng đủ 32 tướng xấu, 80 vẻ tệ do thợ tồi đúc nên, thì chúng ta luôn luôn muốn chiêm ngưỡng mãi nụ cười bí ẩn kia. Nụ cười không hẳn là cười. Một nụ cười như ẩn, như hiện, như xa, như gần, như sắc, như không. Một nụ cười vừa rất hồn nhiên, vừa sáng ngời trí giác. Một nụ cười ra chiều giễu cợt, ra chiều xót thương. Khi chiêm ngưỡng nụ cười của Ngài, chúng ta có cảm tưởng Ngài giấu ta một điều gì. Mà nếu ta đứng lặng nhìn lâu hơn một chút, thì ta sẽ biết được. Nhưng phải hết sức là lặng, vì không gian như có dây tơ. Bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu, như hai câu thơ của thi sĩ Xuân Diệu. Chúng ta biết được cái gì trong nụ cười thoáng qua ấy cũng thật vô cùng mong manh. Nó dục tan biến ngay khi một niệm vừa móng khởi. Khi chiêm ngưỡng nụ cười của Ngài, chúng ta bất giác muốn cười theo. Nhưng khi nhìn lại bản thân, chúng ta muốn khóc hơn muốn cười. Và khi ngẩng nhìn trở lại thì ô kìa, Đức Từ Tôn hình như bỗng trở nên nghiêm trang, không còn mỉm cười với ta nữa. Nhưng dù có mỉm cười hay không, thì Đức Phật vẫn có một sắc diện tươi tỉnh hài hòa, đem lại cho chúng ta một niềm bình an vô hạn. Nét mặt Ngài tràn trề hạnh phúc, một thứ hạnh phúc không liên hệ gì đến thế tục. Và chính vì vậy mới thật là hạnh phúc. Mà quả thật, làm sao tìm được hạnh phúc nơi một nét mặt in hằn những lo âu vì tánh mạng, tài sản, lợi danh? Làm sao tìm thấy bóng hạnh phúc nơi một nét mặt in hằn những vết nhăn của những tháng ngày đau thương chồng chất? Nét mặt trên một tượng Phật khéo tạc là một nét mặt không có thời gian. Không bao giờ ta đoán được Ngài bao nhiêu tuổi. Vua Ba Tư Nặc theo Phật là do quan sát những vị tỷ kheo, đệ tử Ngài, ăn ngày một bữa, ngủ gốc cây, ở giữa trời, không có một vật tùy thân đáng giá. Vậy mà, gương mặt vị nào cũng tràn đầy hạnh phúc, hiếm thấy nơi người thường. mà các tỷ kheo này cũng vậy, không bao giờ hở răng cười. Vì cười để lộ hai hàm răng là điều giới luật cấm kỵ. Vậy mà tất cả con người của họ chính là hiện thân của niềm hỷ lạc vô biên. Nhưng tại sao trong chương nói về uy nghi của tu sĩ lại có việc cấm ngoác miệng ra mà cười? Có lẽ tại vì cười là hành tướng của vô minh bất giác. Khi tâm động mới phát ra cười và khóc. Nếu tâm an trú trong chân tánh Bồ Đề, thì không gì có thể khiến cho ta khóc hay cười được. Vì thế, mỗi khi rất hiếm hoi mà Phật phát ra tràng cười lớn, như khi Ngài lên đỉnh Lăng Già thuyết pháp cho vua rồng biển, thì đại chúng phải ngạc nhiên mà tự hỏi: Như Lai là đấng tự tại đối với các pháp, nay bỗng vì nguyên nhân gì lại nổi lên cười lớn? Cái cười còn là đầu mối của lòng dâm. Phụ nữ bất chánh ưa cười cợt để gợi sự chú ý của người khác. Cái cười, cái khóc của họ đều là những khí giới rất lợi hại để lừa dối người ta về tình hoặc tiền. Vì cười không đúng lúc mà hai ái phi của Ngô Phù Sai phải bị Tôn Võ Tử chém đầu một cách oan uổng. Các nàng cười trong một buổi tập dợt nghĩa vụ quân sự cho phụ nữ trong cung. Những triết gia bi quan cho rằng cái cười là một phát minh đặc biệt của loài người vì con người quá đau khổ. Khi mà các loài thú thì không có con nào cười như con người cả, thì cái cười của con người có thể là để che giấu sự đau khổ, uất hận, mỉa mai, chua chát. Người ta nhẩm tính có tới 36 kiểu cười theo sự phân tích, như một cái quạt giấy ngày xưa có vô vàn cách sử dụng, chứ không phải chỉ để quạt cho mát mà thôi. Người thì dùng cái quạt để che mặt hoặc che giấu một nụ cười, hoặc để liếc mắt đưa tình. Người thì quạt cho kẻ khác để tán tỉnh, như các nịnh thần quạt cho vua. Người thì tự quạt cho mình để nuốt hận. Lại cũng có kẻ sử dụng cái quạt để trở thành cái cán đánh vào người khác. Nụ cười cũng vậy, không phải đơn thuần diễn tả nỗi vui sướng, mà trái lại có khi chỉ là trá hình của đau khổ. Khi vui muốn khóc, buồn tên lại cười, như một câu thơ của Nguyễn Công Trứ. Một thi sĩ đã nói: cười là tiếng khóc khô không lệ. Vì vậy cái cười đôi lúc còn bi thảm hơn cả cái khóc nữa. Molière, Voltaire, kịch gia, văn hào nổi tiếng của Pháp về hài hước đều là những người có nhân sinh quan vô cùng đen tối. Vào những thời kỳ đau khổ trong lịch sử quốc gia, văn chương trào lộng rất thịnh hành. Nhà thi hào Keats nói: nụ cười chân thật nhất thường đậm nét thương đau. Our sincerest laughter with some pain is fraught. Mà đôi khi con người ta cười để che sự giận uất. Giận dẫu căm gan miệng mỉm cười, như một câu thơ của Nguyễn Công Trứ. Rồi có những nụ cười rất nham hiểm, như nụ cười của Hoàng Thư trước nỗi khổ của Thúc Sinh Thương Thúy Kiều đang bị hành hạ mà không dám khóc. Người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm. Nụ cười của Hoàng Thư đã làm cho Thúy Kiều phải than thở. Giận dầu ra dạ thế thường, cười này mới thật khôn lường hiểm sâu. Và có nụ cười để bày tỏ sự trách móc, như nụ cười của Từ Hải. Cười rằng tâm phúc tương tri, sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường tình. Và có những cái cười để che giấu sự ác độc là một đặc tính làm cho con người gần với loài thú nhất. Vị triết gia Thomas Hobbes phân tích rằng con người giống con thú nhất là ở cái sự nhe nanh ra mà cười. Vì cái cười nơi con người cũng như sự nhe nanh của thú vật mỗi khi gặp nhau. Loài thú thì ăn tươi nuốt sống ngay đối phương, nhưng con người thì cười trước, rồi mới liệu bề nuốt nhau từ từ. Bề ngoài thân thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không giao. Đó là nụ cười đại diện cho sự nham hiểm của con người. Như vậy, cái cười không phải là biểu hiện duy nhất, chân thật và đơn thuần của hạnh phúc. Vì thế mà Phật ít khi cười lớn, và giới luật cũng cấm những vị xuất gia nhe răng cười, mặc dù Phật giáo đề cao hạnh phúc. Toàn bộ chân lý Phật giáo là chỉ nhằm mục đích diệt khổ, đem lại niết bàn, hạnh phúc tối cao. Nhưng hạnh phúc ấy không phải biểu lộ bằng cách nhe răng ra cười. Hạnh phúc ấy không cần biểu lộ, không tương quan gì đến cảnh bên ngoài, mà tuôn phát từ nguồn tâm, nên mới trường cửu, bất tận và to lớn đến không còn mang nhãn hiệu hạnh phúc. Vì vượt ngoài danh ngôn đối đãi, hoàn toàn vô điều kiện. Con người ưa sống, ghét chết, ưa hợp, ghét ly, ưa vui, ghét khổ, mà không biết sống chết, hợp tan, vui khổ chỉ là hai mặt của một đồng tiền. Vì ưa sống ghét chết, nên sống thì cười, mà chết thì khóc. Bởi thế cứ phải quanh quẩn mãi trong dòng sống chết khóc cười, không biết bao giờ ra khỏi. Nét mặt bình an của Đức Phật biểu thị sự siêu thoát khỏi dòng sống chết khóc cười của thế nhân. Ở trong cảnh sống say chết ngủ, con người mới cảm thấy có sống, có chết, có vui, có buồn, có phúc, có họa. Nhưng đối với đấng giác ngộ, sống chết buồn vui, họa phúc chỉ như bào ảnh, như điện chớp, như sương khói, như chim bao. Hết thảy đều duy tâm biến hiện như những hình ảnh do họa sĩ vẽ nên, như những nhân vật trong tiểu thuyết do nhà văn tạo ra. Có nhà văn tạo ra một nhân vật, rồi cho nó nếm trải đủ mùi vị ngọt bùi cay đắng, lặn hụp qua 36 nẻo luân hồi. Nhân vật ấy trở thành một hình ảnh linh động tới nỗi nhà văn coi nó như thật, rồi khóc cười theo với nó, rồi hóa điên. Nghe một câu chuyện như thế, chúng ta sẽ cho là hy hữu lạ kỳ. Nhưng nhà văn ấy chính là chúng ta đây thôi. Ở trong cảnh giả thì vui khổ đều giả. Không có gì đáng khóc, mà cũng không có gì đáng cười. Vậy mà chúng ta vẫn khóc, vẫn cười. Cho nên dưới mắt Phật chúng ta đều là đồ điên. Bởi thế mà có danh từ điên đảo. bởi vì thật cho là giả, giả cho là thật. Đó là căn bệnh trầm kha của chúng ta vậy. Phần tái bút. Khi đọc bài tùy bút trên, nhiều độc giả hiểu lầm tác giả lên án nụ cười và chủ trương không nên cười. Do đó, cần đính chính rằng vẫn có những nụ cười rất đẹp đã tô điểm cho cuộc đời ảm đạm. Đó là những nụ cười chay. Gọi là nụ cười chay bởi vì nó thật hoàn toàn chay, không một ẩn ý chua xót, mỉa mai, hiểm độc, mà chỉ đơn thuần là nụ cười. Lại nữa, nó không phải trả giá bằng nỗi đau khổ của chính mình. Đó là cái cười chua chát, hay của kẻ khác, đó là cái cười đắc thắng. Mà chỉ có nụ cười như vậy mới xứng đáng được xem là ánh mặt trời xua đuổi mùa đông ra khỏi nét mặt con người. Như Victor Hugo đã diễn tả. Đầu tiên là nụ cười của trẻ thơ chưa biết nói, chưa có cái răng nào, nên khỏi phải sợ để lộ răng. Mà điển hình là nụ cười của em bé trên tấm hình quảng cáo sữa Gugos. Đó là một nụ cười hoàn toàn hạnh phúc. Rồi đến cái cười trừ, cái cười xí xóa một lầm lỗi của người khác, như cái cười của chú thị giả trong Tân Ngữ Lục khi một đứa nhỏ làm việc không được vừa ý chú. Lúc đó thay vì quở mắng, chú chỉ cười lớn, nói đùa với nó. Nè, bộ mày muốn đi tu hay sao mà làm ăn kỳ vậy? Lại có cái cười chữa thẹn cho kẻ khác. Cố Thượng Tọa Thiện Minh một hôm bảo Điệu đem bánh trái cho một em bé. Em lúng túng làm rơi rớt khá nhiều xuống đất. Ngài cười lớn bảo: Ồ, quà của Phật nhiều lắm, chỉ tiếc rằng hai bàn tay của con quá nhỏ. Rồi có cái cười đầy từ bi, thông cảm, như cái cười của vị sư trưởng trong một buổi quá đường. Bữa ăn theo nghi thức nhà chùa vào trước ngọ. Khi một thị giả bưng canh nóng, lỡ sẩy tay, đổ cả bát canh ra giữa bàn. Mặt tái như gà cắt tiết, chú tiểu run rẩy chờ đợi một hình phạt nặng. Nhưng bỗng sư trưởng cười hỏi: Con có bị phỏng tay không? Lại có cái cười đầy hương vị giải thoát, như cái cười của thiền sư Huệ Diễn trong giai thoại thiền Hổ Khê Tam Tiếu. Nhưng trong sáng hơn cả có lẽ là cái cười dở tinh cầu của thiền giả khi hoát nhiên đại ngộ. Và cuối cùng là cái cười bất diệt của Bồ Tát Di Lặc mà ta thường thấy trong các tượng tranh về Ngài. Mặt đầy, bụng phệ, miệng cười toe, trong khi lục tặc dây quanh quấy phá, được tượng trưng bằng 6 đứa trẻ: đứa soi lỗ tai, đứa soi lỗ mũi, đứa sờ lỗ rốn. Phải chăng đây là hình ảnh lục trần bất ố, hoàng đồng chánh giác của Đại Thừa? Nụ cười của Di Lặc Bồ Tát là nụ cười của sự bao dung cởi mở, xóa hết ranh giới thân sơ, yêu ghét.